Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy hữu truyền thức, hôm nay là buổi bắt đầu cho việc nghiên cứu dụng kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ là một trong bốn bản kinh căn bản mà dựa vào đó pháp môn tịnh độ được hình thành. Mặc dù là một trong các bản kinh căn bản, không phải bất kỳ một truyền thống tịnh độ tông nào cũng dựa vào kinh này. Điều đó là do những vị khởi xướng tịnh độ tông đã tự lựa chọn các bản kinh mà các vị ấy cảm thấy là thích hợp nhất. Trên thực tế thì tịnh độ tông đang được lưu bố tại Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và ảnh hưởng ít nhiều đến Việt Nam á, ít khi lột tả hết được các nội dung căn bản liên hệ đến sự hành trì mà hành giả tịnh độ tông cần phải hướng đến. Đó là một điều đáng tiếc. Và đây cũng là một trong những lý do mà khi đi giảng ở đâu, chúng tôi cũng đều kêu gọi các quý Phật tử phải đọc kinh chánh văn thật nhiều để giảm thiểu sự ảnh hưởng của các vị chủ sứ pháp môn. Kinh do Phật nói thì rất rõ, chi tiết, có trình tự. Nhưng các vị pháp sư của tịnh độ tông á, thì nói rất đơn giản, đến độ người ta cứ hiểu, chỉ cần niệm danh hiệu Phật vài ba câu, có được ban hồ niệm ở giờ phút lâm chung là có thể nắm chắc được visa nhập cảnh và tịnh độ này. Rất nhiều nơi các Phật tử tịnh độ tông được thuyết giảng theo kiểu nhòi sọ trong dấu hoặc kép, rằng chỉ cần niệm Phật là tội diệt, lại Phật thì phước sinh, cho nên không cần phải tu bất kỳ một pháp môn nào khác. Và họ còn đến thêm những câu: ai đọc kinh sách làm các vị Phật sự khác là tạp tu, chỉ có niệm danh hiệu Phật là chánh tu hay là chuyên tu thôi. Từ đó giới bình dân như với được một chiếc phao, không cần phải tu tập gì nhiều, chỉ có niệm Phật và mong mỏi rằng mình được giảng sanh Tây Phương là chuyện rất xa về. Thế giới Tây Phương không thể đánh đổi bằng những nỗ lực quá đơn giản và sự tu tập quá bình dân như vậy. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Để trở thành một người giàu tại cõi ta bà, có mặt ở những quốc gia, để sống được hạnh phúc, đầy đủ các tiện nghi, phần lớn con người phải trả cái giá rất đắt. Để có được tấm visa nhập cảnh Tây Phương, cái giá nỗ lực và tu tập phải cao hơn. Do đó những lời thuyết giảng mang tính khuyến tu không thay thế được quy trình nhân quả, và ta phải tu hết sức nghiêm túc, tu thường xuyên liên tục thì mới có thể cứu giúp được mình ở hiện tại. Ngay sau khi qua đời, các năng lực tu tập đó hội đủ, ta có khả năng tự cứu giúp chính mình bằng chánh niệm để giảng sanh Tây Phương. Bài kinh Quán Vô Lượng Thọ chỉ có 9 trang A4. Chúng tôi sẽ trình bày trong vòng 4 buổi nhằm giúp cho chúng ta có cái nhìn rất bao quát về pháp môn Tịnh Độ được trình bày trong bản kinh này. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích ứng dụng về kinh Vô Lượng Thọ, một bản kinh mà phần lớn các hành giả Tịnh Độ Tông sử dụng. Phối hợp kinh A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Thọ và niệm Phật Ba La Mật, chúng ta sẽ có đủ gói hành trang trọn vẹn cho tu tập Tịnh Độ tại nhân gian. Còn ai thích đơn giản, thích nỗ lực ít, tu tập ít mà có kết quả nhiều, không khéo sẽ rơi vào tham vọng cầu bất đắc khổ, vốn là một trong tám điều khổ não mà Đức Phật đã liệt ra trong phạm trù khổ tại bài kinh Tứ Diệu Đế, bài kinh đầu tiên được Ngài thuyết giảng tại vườn Nai sau khi giác ngộ tại cõi Bồ Đề. Chủ đề chính của bài đầu tiên là tù ngục và cực lạc. Ở đây chúng ta thấy hai hình ảnh tù ngục và cực lạc là đối lập với nhau. Một bên thì nỗi khổ niềm đau có trước mắt bám víu theo chúng ta như là một nỗi ám ảnh hay là một hiện thực, làm cho niềm vui, hạnh phúc, bình an hầu như không thể nào đồng hành với cuộc sống của chúng ta. Một bên á thì thuộc về trạng thái an vui hạnh phúc thường hằng, thoát ra khỏi tất cả mọi hệ lụy nhân quả của khổ đau. Và dĩ nhiên để có được giá trị của cực lạc, chúng ta phải giải phóng trọn vẹn các hệ lụy của tù ngục, một phương diện của khổ đau. Đế nghiệp vãng sanh mà các vị pháp sư Trung Quốc truyền bá, ảnh hưởng lan rộng ở Việt Nam không phải là lời dạy của Đức Phật. Sự chứng đắc của một người phàm thành thánh là một tiến trình của tu tập. Sự giải phóng nỗi khổ niềm đau để trở thành được an vui hạnh phúc của cực lạc cũng là một tiến trình của nhân quả. Phải nhớ rõ quy luật này để chúng ta không chạy theo các hứa hẹn mang tính khuyến tu, và do đó tập trung trọn vẹn cho sự tu tập có phương pháp. Vấn đề 1, quán tưởng vượt khổ đau. Toàn bộ bài kinh Quán Vô Lượng Thọ xoay quanh cái trục sự kiện Đức vua Tần Bà Sa La trị vì nước Ma Kiệt Đà, trung tâm văn hóa lớn, tôn giáo lớn của Ấn Độ thời Đức Phật, bị con ruột của mình là Thái tử A Xà Thế xóa ngôi, giam vào trong ngục tốt, và để chuyển hóa cái nghiệp ăn quán giang hồ, cha bị con xóa ngôi và con đã ứng xử vô cùng bất hiếu đối với cha, và trong tù ngục để có được cái sự an lạc của cực lạc, hoàng hậu Di Đề Hy đã nỗ lực sắp xếp để cho pháp hội này được diễn ra, mong mong là để giúp cho chồng của bà là Đức vua Tần Bà Sa La không phải bị kẹt trong ăn quán giang hồ với đứa con ruột. Mặt khác, thông qua cách này bà giải tỏa được nỗi khổ niềm đau khi nhìn thấy đứa con nghịch tử đang từng ngày hành hạ cha ruột và cũng là chồng của bà. Và sâu xa hơn nữa, bà muốn qua phương pháp Quán Vô Lượng Thọ này, đứa con trai của bà đó giác ngộ và từ bỏ con đường phạm vào tội vô gián đó, để có thể trở thành bậc minh quân, ít nước lợi dân, thì làm cho mọi người hữu duyên với Đạo Phật đó, có thể tu tập có kết quả. Bản kinh này mô tả vua A Xà Thế ngay sau khi xóa ngôi đã giam nhốt cha của mình ở trong một cái tù ngục gồm có 7 cửa. Khu vực khảo cổ được khai quật hiện nay tại Ma Kiệt Đà cho chúng ta thấy tù ngục này có diện tích 3.600 mét vuông, mỗi một cạnh tù là 60 mét vuông. Hiện nay đó chúng ta chỉ thấy có hai lớp ngục tù, lớp dành ra bên ngoài đó có độ dày là 2 mét bằng đá nguyên khối, còn ở bên trong đó thì lại có một cái tù ngục nhỏ bề ngang khoảng 3,5 mét, chiều dài khoảng 6 mét. Và sách sử mô tả đó thì ở trong cái tù ngục nhỏ đó, mỗi ngày vua Tần Bà Sa La nhìn qua cái cửa sổ song sắt hướng về núi Linh Thú quán tưởng để nhìn thấy được Đức Phật đang từng bước thình thành thảnh thơi, để từ đó ông nỗ lực tìm lấy cái chất liệu an vui từ sự an lạc của Đức Phật, và làm cho tù ngục mà nơi ông bị con trai của mình giam nhốt không trở thành là địa ngục. Bản kinh này nói đến cả 7 lớp cửa. Dĩ nhiên quá trình khảo cổ sau mấy nghìn năm chứ không thể nào đúng với cái nguyên dạng mà nó đã từng có trong lịch sử. Tù ngục này rất kiên cố, tất cả mọi người không được vào thăm viếng nhà vua ngoại trừ hoàng hậu Videhi. Bà đã lấy tô và mật ong nhồi với bột mì, sau đó trét lên toàn thân của mình và phủ thân thể mình bằng nhiều lớp áo lông bào. Và bằng cách đó bà đã qua mặt được các lính gác canh rất cẩn mật ngày và đêm tại ngục tù 7 cửa này. Sau một thời gian theo dõi thì lính cai ngục đó báo cho vua A Xà Thế biết Đức vua Tần Bà Sa La vẫn chưa chết, và cái nguồn làm cho ông tiếp tục sống trong trại giam không ai khác hơn chính là hoàng hậu Videhi và là hoàng thái hậu của nhà vua. Phát hiện ra điều đó, nhà vua A Xà Thế rất cả giận, ra lệnh giam nhốt mẹ mình trong cung lạnh để cái tình trạng bỏ đói nhà vua Tần Bà Sa La sẽ làm cho ông ấy bị chết đi trong vài ngày tới. Tại đây đó thì nhà vua đang nỗ lực thiết lập sự an vui trong khổ nạn, và đây chính là một trong những bài học lớn mà chúng ta có thể vay mượn để thực tập cho chính cuộc đời của mình. Mỗi khi ta gặp phải những người thân thương nhất trong gia đình, bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, tạo ra nỗi khổ, niềm đau, phiền muộn, trở ngại vì sự khác cá tính, vì cái ăn quán giang hồ, vì những động cơ tham sân si hay bất cứ một lý do nào. Bản kinh đã chia sẻ cái kinh nghiệm vượt qua nỗi đau của vua Tần Bà Sa La như sau: mỗi buổi sáng nương vào ánh mặt trời mọc, nhà vua hướng về núi Linh Thú nơi Đức Phật đang cư trú và 1.250 vị tỳ kheo tu học. Nhà vua khởi lên trong tâm, nếu may mắn được Đức Phật cử ngày một kiền liên đến truyền giới Bát Quan Trai, thì mỗi ngày trong ngục tù nhà vua vẫn là người đang tu tập giới đức thanh cao. Và nhờ sự tu tập này đó, nỗi oán hận thù hằn đối với đứa con trai ruột của mình đó được tháo mở. Tâm của nhà vua như là một cõi thanh tịnh, và ngục tù đã lập tức trở thành cực lạc. Nhờ có được tha tâm thông và thiên nhãn thông, Đức Phật đã nghe biết được cái lòng khao khát của nhà vua, cho nên đã cử hai đệ tử lớn của ngài là Mục Kiền Liên và Phú Lô Na đến để giúp cho nhà vua được tiếp nhận với Bát Quan Trai. Mục Kiền Liên là một trong những người bạn rất thân với Đức Vua Tạng Bà Sa La. Khi còn tại vị đó, những lúc nào Đức Phật đi thuyết giảng ở những nơi xa, khi cần tư vấn một điều gì, nhà vua Tạng Bà Sa La đã cho người đến thỉnh mời tôn giả Mục Kiền Liên đến thuyết giảng. Cho nên khi đang trong hoạn nạn đó, thì nhân vật đầu tiên mà ông nghĩ tưởng đến là Đức Phật, cái đó là Mục Kiền Liên. Nhà vua biết rất rõ là mỗi ngày Đức Phật có rất nhiều các Phật sự, cho nên ông cũng không muốn Đức Phật phải bận tâm, và chỉ khởi lên một cái ý niệm rất khiêm tốn: nếu được Đức Phật biệt cử ngài Mục Kiền Liên thì ông cảm thấy rất hài lòng. Ở đây Đức Phật đã cử đến cả hai vị tôn giả. Ngài Mục Kiền Liên, người có sáu pháp thần thông, cho nên hiểu rõ được tâm tư, ý tưởng, nguyện vọng của nhà vua. Do vậy đó, việc thuyết pháp giảng kinh cho ông chắc chắn là ăn khớp 100% thôi, nó giải tỏa được những cái gút mắt. Bên cạnh đó thì còn có tôn giả Phú Lô Na, nổi tiếng là nhà thuyết pháp số 1, nắm rõ về tâm lý và tất cả mọi vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau, bế tắc, trở ngại, khi được trình đến tôn giả Phú Lô Na thì đều được tháo mở hết. Để các thuyết giảng của ngài là tạo ra một giải pháp để giúp cho người bế tắc trong cuộc đó thấy rõ được đường đi đến bước mà vượt qua được nỗi khổ niềm đau của mình. Sự có mặt của hai vị tôn giả này đã làm cho nhà vua nhan sắc an hòa và vui tươi. Bị con ruột xóa ngôi và nỗ lực giết chết dằn chết mòn từng giây từng phút trong tù ngục, nhà vua không hề có bất cứ một cái niềm sân hận nào, và lại trỗi được cái dòng cảm xúc hòa vui là chuyện rất hy hữu. Đó là cách nhà vua biết thương chính mình. Dĩ nhiên khi lòng tham trỗi dậy, một người con giành cái quyền bính của cha, giết cha để thay thế cái vị trí đó, thì nỗi hiềm hận dễ dàng xuất hiện lắm. Ở đây nhà vua đã bỏ qua hết tất cả những điều đó. Trong thời gian tại vị mấy ngày ngắn, đang khi vua cha bị giam ở trong ngục, A Xà Thế đã ra lệnh cho thuộc hạ của mình xây dựng một bờ tường thành lớn hơn và thay thế bờ tường thành đó với bờ tường thành mà cha mình đã xây dựng, và đặt tên bờ tường thành đó là tường thành A Xà Thế. Đó là cách mà các vị vua ích kỷ, tâm hẹp hòi, muốn xóa sổ tất cả các công trình của các bậc tiên đế đã đóng góp, để làm cho lòng thương kính của quần chúng dành cho các vị tiên đế đó bị mất dần, đến độ chỉ còn biết đến vị vua hiện tại, mặc dù đó là hôn quân. A Xà Thế đã làm kịch bản này. Tất cả những thông tin đó Vua Tần Bạc Sa La đều biết, nhưng ông đã gạt qua hết một bên. Bởi vì những giờ phút cuối cuộc đời có hận thù, có trả đũa đều trở thành là vô vọng thôi. Tốt nhất là phải biết thương mình, cứu giúp mình vượt qua nỗi khổ niềm đau và biến tù ngục trở thành cực lạc. Thì tại đây chúng ta nên rút ra một số bài học đối với những tình huống khổ đau mà nó là kết quả của một nhân số nào đó. Tốt nhất là chấp nhận và không nên tự hành hạ cảm xúc mình nữa. Vì việc hành hạ cảm xúc của mình chỉ biến mình trở thành nạn nhân thêm lần thứ hai thôi. Chúng ta biết rất rõ, khi mới sanh ra A Xà Thế đó, các nhà tiên tri đã khuyên nhà vua Tần Bạc Sa La hãy giết đứa con nghịch tử này đi. Mà không, nếu để A Xà Thế thống thì sau này mạng sống của nhà vua phải bị thay thế. Không tin vào lời các nhà tiên tri, vua Tần Bạc Sa La thậm chí còn ngược đãi với các nhà tiên tri vì nghĩ rằng họ đang nỗ lực làm cho nhà vua mất đi người kế thừa ra. Trước đó vài tháng, khi mang bào thai, các nhà tiên tri đã báo với hoàng hậu Vi Đà Hy và vua Tần Bạc Sa La rằng đây là nghịch tử cần phải giết ở trong bụng mẹ thôi. Nhà vua đã phạt rất nặng bất cứ một nhà tiên tri nào đã có những thông tin như thế. Ở đây vua Tần Bạc Sa La không bận tâm nhớ nghĩ đến những lời khuyên rất chân thành của các vị tiên tri, bởi vì làm như thế là đang sống lại với nỗi đau quá khứ thôi. Cho nên toàn bộ tâm trạng của ông ở giờ phút cuối cuộc đời nghĩ tưởng đến Phật, chánh pháp và Chư Tăng. Đại diện Chư Tăng ở đây là Ngài Mục Kiền Liên. Nhờ đó ông trải nghiệm được cái niềm vui, và niềm vui này đã thay thế nỗi khổ niềm đau bị con mình ứng xử một cách rất là bất nhẫn, bất hiếu, bất nhân, thất đức. Bài học 2: giải quyết nỗi khổ niềm đau bằng phương pháp thay thế là an toàn. Là bởi vì nó giúp cho chúng ta không phải tự đè nén và dằn vặt lương tâm mình. Ngày nay thì y khoa sử dụng phương pháp này để thay đổi các thói quen tiêu cực. Phương Tây đã sản xuất thành công loại bia không độ, mà mùi vị của nó cũng như các loại bia hấp dẫn. Thay vì uống bia thật bị say xỉn, bị mỡ trong máu, mỡ trong gan, nhiều chứng bệnh và làm ảnh hưởng đến đời sống của các thành viên trong gia đình, người uống bia không độ đó giải tỏa được cái cơn nghiện, nhưng không kéo theo sau tất cả những hậu quả xấu do bia thật mang lại. Để bỏ thuốc lá thì phải ngậm các viên kẹo ngậm. Bây giờ thế giới đã có được thuốc điện tử, mùi của nó cũng như là thuốc thật, nhưng không hề có mấy chục ngàn độc tố như được chứa đựng trong một điếu thuốc thật. Cho nên để quên đi một nỗi khổ niềm đau nào đó thì việc sử dụng các đối tượng thay thế của tâm có giá trị tích cực hơn sẽ làm cho chúng ta quên đi nỗi khổ niềm đau một cách dễ dàng. Quán tưởng trong tình huống này là một sự thay thế rất tích cực. Ai đã từng có mặt ở tại các Phật tích sẽ biết rất rõ, từ ngay trại tù A Xà Thế giam nhốt cha của mình đến đỉnh núi Linh Thú thì khoảng chừng 3 cây số đường chim bay. Và trước núi Linh Thú thì lại có một ngọn núi khác cao hơn chiều cao của núi Linh Thú. Cho nên sách sử Trung Quốc thường mô tả thiếu sự thật là Đức Vua Tạng Bà Sa La đã nhìn thấy Đức Phật đi thiền hành trên đỉnh núi Linh Thú. Vì núi Linh Thú đứng ngoài sau và chiều cao lại thấp hơn cái núi phía trước, làm sao thấy được Đức Phật? Ở đây bản kinh nói là bằng quán tưởng. Quán tưởng là nhìn bằng sự hình dung của tâm. Chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ tưởng đến một nơi nào đó xa cách ta nửa vòng trái đất, lập tức hình ảnh đó trỗi dậy trong tâm của mình. Do đó ta có thể liên tưởng, hình dung, trải nghiệm những gì chúng ta muốn đối với đối vật được chúng ta quan tâm. Quán tưởng là dùng năng lực chánh niệm của tâm nhìn một đối vật bằng sự an lạc, để duy trì sự an lạc đó, nhờ đó vượt qua được những nỗi khổ niềm đau trước mắt. Ở đây Đức Vua Tạng Bà Sa La nghĩ tưởng đến Đức Phật, nghĩ tưởng đến Ngài Mục Kiền Liên, và rất may mắn sau cái quán tưởng đó thì Đức Phật đã biệt phái hai vị tôn giả lớn, thỏa mãn được nhu cầu học hỏi và tu tập ở những ngày cuối và phút cuối của cuộc đời. Khi gặp những nỗi khổ niềm đau tương tự hoặc lớn hơn, chúng ta chắc là không may mắn như thế đâu. Quán tưởng đến những bậc có năng lực tha tâm thông, hiểu rõ được tâm trạng của mình, có mặt đúng lúc để giải quyết các nỗi khổ niềm đau, cho nên quán tưởng vẫn là sự lựa chọn thích hợp thôi. Bản kinh mô tả kế tiếp như sau: ngay sau khi biết được mẹ ruột của mình nuôi vua cha, A Sa Thế rất giận, định giết mẹ. Lúc đó thì đại thần Nguyệt Quang và Kỳ Bà vì thương vua A Sa Thế cho nên mạnh dạn tâu với nhà vua rằng: có những ác dương giết cha để thay thế vị thế, nhưng chưa từng có kẻ vô đạo hại mẹ. Do đó mong đại vương hãy dừng nghiệp sát nghịch, đừng làm ô uế dòng dõi sát đế đệ. Sau khi khuyên can xong, hai vị đại thần phải nhanh chóng lùi ra khỏi, vì nếu không làm thế, A Sa Thế có thể cả giận và chém đầu hai vị đại thần này. Rất may mắn, dầu bị rất sốc, A Sa Thế đã kịp thời dừng lại hành động bạo ngược với mẹ. Mặc dầu thế, cái cơn giận còn với cái tôi muốn làm bá chủ, ông đã giam nhốt mẹ vào trong cung lãnh. Và cũng tại đây, bà đã hướng về núi Linh Thú sụp lại Đức Phật và mong mỏi được Đức Phật hướng về giúp đỡ. Cũng giống với tâm trạng của chồng, Hoàng hậu Vi Đề Hy muốn Đức Phật biệt cử Ngài Mục Kiền Liên, vì ông là người duy nhất có thể đi vào trong đục bảy cửa mà không bị phát hiện bởi thần thông quảng đại. Đức Phật lần này cũng đã cử cả hai người, đó là Ngài Mục Kiền Liên và tôn giả A Nan. Ngài A Nan thì thuyết giảng kinh, lặp lại nguyên văn lời Phật để thay thế Phật làm công việc giúp cho bà vượt qua nỗi khổ niềm đau. Chẳng những thế, lần này Đức Phật cũng cùng có mặt. Khi thấy Đức Phật xuất hiện thì Hoàng hậu Vi Đề Hy đã sụp lại, giăng chuỗi ngọc rất là quý giá trên cổ của mình cúng dường cho Đức Phật và hỏi về nhân duyên và lý do gì mà hai vợ chồng là Phật tử thường thành, sống hiền từ đạo đức mà lại gặp phải đứa con nghịch tử. Cái khéo của Đức Phật là không trả lời trực tiếp, vào nỗi đau mà hoàng hậu Vị Tỳ Hy nêu ra. Ngài chỉ nêu những lý do thiếu sáng suốt, do quá cả tin, do làm không đúng với luật pháp mà triều đình Ma Kiệt Đà đã ban hành, mà hậu quả tức vua Tà Bà Sa La bị con mình giam trong ngục tốt cho đến chết thôi. Ở đây Đức Phật không hề trưng dẫn bất cứ một điều gì liên hệ đến nhân duyên quá khứ. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Đang khi đó thì rất nhiều các vị giảng sư, bất cứ ai đến hỏi mình về nỗi khổ niềm đau đang có mặt hiện tại, thì phần lớn có khuynh hướng trả lời rằng là có lẽ ở kiếp trước nào đó ta làm một điều xấu, gieo nghiệp tà và mắc nợ cái người hiện tại này, cho nên kiếp này ta phải trả. Đức Phật hoàn toàn không nói như thế. Kinh Nhân Quả Ba Đề thì có xuất xứ từ Trung Quốc, thì phần lớn đó, nó có cái dữ liệu dân qua Trung Quốc và giáo dục thuộc loại ngắn hạn, chủ yếu là để giúp cho những kẻ xấu đó sợ nhân quả báo ứng, có mối quan hệ mắc xích với quá khứ để ngừng kịp thời các nhân xấu ở hiện tại chưa gieo ra. Cái gì mà cũng viện dẫn lý do quá khứ là một hình thức chấp thường, mà chấp thường là chấp định nghiệp. Chấp định nghiệp là chấp nhận số phận an bài. Đó là điều trái hoàn toàn với triết lý nhân quả mà Đức Phật chủ trương. Đây là điều mà các Phật tử tại gia nên lưu tâm. Tại đây thì Hoàng hậu Vị Đề Hy thỉnh cầu Đức Phật dạy một pháp môn, theo đó đó có thể giải phóng được nghiệp ngục tù, ngạ quỷ, súc sinh bất thiện, không còn gặp được người ác, thấy nghe việc làm ác từ những hành động của kẻ ác. Nhờ đó phát huy được các nghiệp lành và giúp cho thân và tâm được thanh tịnh. Tại đây chúng ta cũng học được hai bài học. Hoàng hậu Vị Đề Hy thay vì cả giận đứa con nghịch tử của mình đã giam mình trong lãnh cung, thì bà đã không bận tâm gì đến điều đó, hướng tâm đến Đức Phật để mong được tiếp nhận chánh pháp ở giờ phút khổ đau. Do đó khi bị nỗi khổ niềm đau, thay vì ta cố gắng ký ức quá khứ, nhắc lại rắp rối các sự kiện, đổ thừa quy lỗi và trách nhiệm cho một người nào đó, thì ta hãy liên tưởng đến các giá trị tích cực hơn để chúng ta quên đi nỗi đau hiện tại. Sau khi nỗi đau được trôi qua, cơn giận tức, nỗi si mê, lòng hận thù, tâm trả đũa đã nguôi rồi, việc lật dở phân tích nó dưới góc độ nhân quả vẫn chưa muộn. Và bằng cách này chúng ta có thể học được những bài học rất là có giá trị. Đang giận, buồn, ưu, não, tức tối, thì việc ký quá khứ chỉ làm cho chúng ta đứng ngồi không yên và sống ở trên nỗi khổ niềm đau nhiều hơn thôi. Tâm trạng của Hoàng hậu Vị Đề Hy là mong làm sao thoát khỏi các nghiệp ác, ngục tù và các bất hạnh, chứ không phải để trả đũa và trừng diệt đứa con nghịch tử của mình. Thì điều hoàn toàn phù hợp với ngụ ngôn Đức Phật đã dạy trong Kinh Tạng Pali. Khi bị một mũi tên độc bắn trúng, điều đầu tiên và trên hết không phải truy tìm ai là tác giả, động cơ, nguyên nhân, lý do, cách thức và ai là kẻ chánh phạm, đồng lõa, mà là làm thế nào để tiếp nhận được các dịch vụ y tế giúp cho cái nỗi khổ niềm đau đó được vượt qua sớm. Đó là cách mà Đức Phật đã dạy. hoàng hậu Videhi và đức vua Tabasada đã làm đúng theo những gì mà ngài đã hướng dẫn. Thì đó là biểu hiện của một Phật tử thuần thành. Vấn đề hai, tu tập nghiệp thanh tịnh để giảng sanh Tây Phương. A, quán tưởng các quốc độ chư Phật. Đức Phật dạy rằng nhờ quán tưởng các quốc độ chư Phật mà nỗi khổ niềm đau tại ngục tù và lãnh cung đó sẽ được vượt qua. Ở đây chúng ta thấy hai hình ảnh đối lập chăng chác. Một bên đó là tù ngục, bên còn lại đó là quốc độ chư Phật. Nơi đó bao gồm các biểu hiện của an vui, hạnh phúc, ngay cả khái niệm khổ còn không có mặt, huống chi là có Phật. Nhờ liên tưởng đến cái giá trị đó là tích cực mà chúng ta mới dễ dàng quên đi nỗi đau đang có mặt. Áp dụng phương pháp này vào trị liệu các bệnh tật trên thân, chúng ta không phải đập ngực, bứt tóc, dằn vặt cơ thể, mà liên tưởng bằng sự quán chiếu đến những nội dung có giá trị cao để chúng ta vượt qua. Và áp dụng công thức đó cho tất cả các vấn nạn mà nỗi cao liên hệ hay là còn lại, chúng ta cũng có cái kết quả tương tự. Ở đây Đức Phật đã khẳng định với Hoàng hậu Videhi các hình ảnh về thế giới của Đức Phật đó. Thì trước nhất đó là thất bảo gồm có vàng bạc, ngọc ngà, lưu ly, mã não, san hô, hộ pháp. Về giá trị vật chất thì cái giàu của nhà vua tại cung vàng điện ngọc không thể nào sánh bằng. Và việc đưa ra hình ảnh cõi thất bảo là để giúp cho Hoàng hậu Videhi đó liên tưởng rằng tất cả là kết quả của những nỗ lực phước báo thôi, chứ không phải là một sự tình cờ. Cái giàu ở thế gian là do chúng ta làm ăn đúng phương pháp. Dĩ nhiên cô không tránh khỏi những cái giàu liên hệ đến sự phạm pháp, cái giàu đó không có đường bền và tử thọ. Hạnh phúc và tất cả những tiện nghi đạt được khi chúng ta vãng sanh ở cõi Tây Phương lại càng dài lâu hơn thế, bền vững hơn thế, thì cần phải được thiết lập bằng nhân quả tương thích thôi, chứ không phải là một sự cầu nguyện. Ngoài ra Đức Phật còn giới thiệu về quốc độ Liên Hoa, tượng trưng cho sự thanh tịnh của thân và tâm. Hoa sen á có mặt ở bùn nhơ, sử dụng chất liệu của bùn nhơ để trở thành một loại hoa đặc biệt có gương nhụy cánh hạt. Hình ảnh này gợi lên cho Hoàng hậu Videhi một niềm tin rằng hãy biến cái lãnh cung trở thành là một thế giới cực lạc giống như hoa sen vàng. Sau đó Đức Phật giới thiệu về quốc độ tự tại thiên cung. Tính từ tự tại là rất quan trọng. Tự tại có giá trị gấp 100 lần với tự do. Tự do đối với quốc gia là độc lập chủ quyền. Tự do đối với cá nhân á là chúng ta làm bất cứ gì chúng ta muốn trong sự cho phép của luật pháp, không phương hại đến hạnh phúc của tha nhân. Đang khi tự tại là có mặt dầu ở bất cứ một môi trường nào, thuận hay là nghịch, chúng ta vẫn làm chủ được các giác quan, trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Tự tại vì thế vượt trội rất xa so với các nội hàm của tự do. Và ở đây Đức Phật muốn ám chỉ rằng là muốn có được hạnh phúc giảng sanh Tây Phương, trước mắt làm sao để có được một cuộc sống tự tại trong lãnh cung và tự tại trong ngục tù. Sau khi giới thiệu về các quốc độ vừa nêu, Đức Phật đã dùng thần thông phóng một ánh hào quang chiếu đến đỉnh đầu của vua Tăng Bà Sa La, và bằng làn sóng tâm đó, thì Đức Phật đã thiết lập được cái tương quan truyền thông để cho nhà vua Tằng Bà Sa La trải nghiệm được mối quan tâm của Ngài dành cho ông ở giờ phút cuối cuộc đời. Đang ở trong tù ngục, vua đã thấy được Đức Phật bằng tâm nhãn, tức là mắt tâm. Nhờ đó nỗ lực nội tu, và sau sự hướng dẫn của Đức Phật, đức vua được mô tả đã chứng được quả thứ ba, tức là quả A-na-hàm. Đây là chuyện rất hy hữu so với tất cả các vị chứng quả còn lại trong thời của Đức Phật. Chứng quả trong tù ngục là chuyện rất hiếm có, nhờ tu tập đúng. B. Đức Phật giới thiệu về nghiệp tịnh độ, mà theo đó, người tu tập sẽ có thể đạt được tịnh độ hiện tiền. Và đây chính là mấu chốt nhân quả rất quan trọng để giúp cho các hành giả đạt được sau khi tắt hơi thở, những nỗ lực chân chính mà họ đã gầy trong tu tập. Đức Phật nêu ra ba nhóm nghiệp tịnh độ sau đây. Nhóm 1, thọ trì tam quy đầy đủ oai nghi và giới hạnh. Tam quy đó là ba ngôi tâm linh. Dĩ nhiên hoàng hậu Vi Đề Hy và đức vua Tần Bà Sa La đã nương tựa vào ba ngôi tâm linh từ lúc trở thành đệ tử của Đức Phật rồi. Đức Phật vẫn nhắc lại ba ngôi tâm linh này để giúp cho hai vợ chồng thiết lập chánh niệm thông qua niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Đây là ba nội dung quan trọng trong số sáu niệm chân chính mà Đức Phật đã hướng dẫn cho các đệ tử của Ngài. Ba đối tượng chánh niệm còn lại bao gồm niệm đạo đức, niệm bố thí và niệm kết quả chư thiên. Trong rất nhiều kinh điển Pali, Đức Phật khẳng định bất kỳ một hành giả nào tu tập trọn vẹn sáu đối tượng chánh niệm vừa nêu có thể đạt được sự an vui ở hiện tại. Khi Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc, Tịnh Độ Tông bắt đầu có mặt, và các vị truyền bá Tịnh Độ Tông đã tỉnh lược năm đối tượng chánh niệm như vừa nêu, giữ là một đối tượng duy nhất là niệm Phật. Vào thời Đức Phật, niệm Phật được hiểu là niệm 10 đức hiệu, bao gồm Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thi Nhân Sư và Thế Tôn. Từ một Đức Phật danh từ chung với 10 đức hiệu, các vị chủ trương Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đã giới thiệu một Đức Phật riêng, đó là Phật A Di Đà. Dĩ nhiên cái công năng chánh niệm vẫn giống như nhau thôi. Do đó chúng ta không nên giới hạn chánh niệm trong việc niệm Phật Nam Mô A Di Đà. Chúng ta có thể niệm bất kỳ một danh hiệu Phật nào, bất kỳ một vị Bồ Tát nào, chúng ta vẫn có thể đạt được chánh niệm. Ngoài ra các quý Phật tử có thể đọc kinh, và đọc kinh ở đây được hiểu là niệm kinh, nhớ kinh, những lời Phật dạy về nhân quả, về chánh tri kiến, về tứ diệu đế, về bát chánh đạo và những pháp môn khác, chúng ta vẫn thiết lập được chánh niệm hiện tiền. Niệm chưa tăng tức là các vị xuất gia chân chính có khả năng hướng dẫn, có khả năng chuyển hóa, có khả năng tu tập, có khả năng hóa độ, có khả năng giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi khổ và niềm đau, cũng là cách thức để thể nhập được chánh niệm. Đó là kinh giải. Còn các vị pháp sư Trung Quốc đó, từ đó là cực đoan, chỉ khuyên người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Và cũng vì cái phương pháp cực đoan này đó mà đạo Phật đó có thể truyền bá rất rộng đối với đối tượng bình dân, nhưng lại trở thành một rào cản đối với giới tri thức và giới trẻ. Nếu niệm Phật không mà đủ đó, thì có lẽ Đức Phật sẽ không phải mất thời gian 49 năm nói theo Trung Quốc, 45 năm nói theo lịch sử, thuyết giảng rất nhiều các bài kinh, và bài kinh nào cũng phải xây dựng ở trên tứ diệu đế và vô diệu ứng dụng. Sau khi thọ trì ba ngôi tâm linh đó, chúng ta đã có được niềm tin bất động với Đức Phật để chúng ta học hỏi các đức hạnh đặc biệt của Ngài. Chúng ta có niềm tin bất động với chánh pháp của Đức Phật để chúng ta thực tập chuyển hóa. Đây là điều rất quan trọng. Thực tập chuyển hóa chánh pháp khác hoàn toàn với việc đọc kinh cầu phúc mà phần lớn các Phật tử ngày nay bị vướng phải. Và đó cũng là cái hệ quả giáo dục Phật học nhồi sọ của Trung Quốc. Đây cũng là một trong những lý do mà chúng tôi trong rất nhiều các bài giảng đề nghị chúng ta phải rũ bỏ cái ách thống trị về Phật học của Trung Quốc để chúng ta tiếp nhận lời kinh Phật dạy trực tiếp, không phải qua một lăng kính gián tiếp và trung gian. Niệm các vị xuất gia chân chính là để chúng ta có niềm tin vào sự tu tập và kết quả của sự tu tập. Các vị xuất gia chân chính như là đại diện của Đức Phật ở trên cuộc đời. Trong cuộc đời đó, đôi lúc chúng ta cũng gặp rất nhiều các vị thầy tu không đúng Phật dạy, làm tổn thất niềm tin và suy sụp và tâm linh của quần chúng tại gia. Nhưng đừng vì những vị đó mà chúng ta quay lưng với Đức Phật và chánh pháp của Ngài, vì làm việc đó là một sự lỗ lã lớn. Cho nên khi cảm thấy rằng mình không còn duyên với một ngôi chùa nào, không hài lòng với một thầy, một sư cô nào, thay vì ta quay lưng với chánh pháp, thì chúng ta có thể đi tìm kiếm ở một ngôi chùa khác mà mình cảm thấy là thích hợp hơn, để chúng ta tiếp tục thiết lập niềm tin đối với Tam Bảo. Đầy đủ oai nghi là một phần rất quan trọng để giúp cho chúng ta hoàn thành được giới hạnh thanh cao. Ở đây trong nguyên ngữ đó, Đức Phật dùng cái từ là giới luật. Đối với người tại gia đó, thì phải thực tập trọn về được 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cướp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không dối gạt, truyền thông chân lý, không rượu ma túy, bảo vệ sức khỏe để phục vụ cho những giá trị cao quý. Và vượt lên trên nó thì người muốn giảng sanh Tây Phương phải giới hạnh thanh cao như là những người xuất gia. Đây là điều mà phần lớn các vị pháp sư Tịnh Độ Tông tại Trung Quốc và ảnh hưởng ở Việt Nam không hề nói cho chúng ta nghe. Chỉ nói chúng ta rất đơn giản là chỉ cần niệm Phật, có ba hộ niệm là được giảng sanh Tây Phương. Chuyện đó không có thật. Giới luật thanh cao như người xuất gia không mấy người làm được. Ngay cả người xuất gia không phải ai cũng giữ được giới luật một cách trọn vẹn. Cái khó nhất của giới luật là giới thanh tịnh, là chuyển hóa thói quen tính dục mà người tại gia xem đó như một niềm vui và là một nhu cầu không thể thiếu. Như vậy bản kinh này hoàn toàn phù hợp với cái chủ trương trong kinh A Di Đà: căn lành lớn tức là hết tham sân si, mà tham lớn nhất là tham ái. Một phần của tham ái chính là tham dục, tức là tính dục. Cho nên người tại gia mà chưa chuyển hóa được hoạt động tính dục thì không thể giảng sanh Tây Phương theo kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Do đó ai muốn thì phải tu tập đúng với lời Phật dạy, và việc trở thành người xuất gia là cái cơ hội tốt nhất để chúng ta làm việc này. Nhóm B: hiếu hạnh đối với cha mẹ, kính thờ các bậc sư trưởng, có tâm hạnh nhân từ và tu 10 nghiệp lành. Đây là một loạt các điều kiện mà theo Đức Phật đó, nếu không hội đủ thì không thể nào giảng sanh Tây Phương. Chúng ta thấy giữa Đức Phật dạy và các vị pháp sư của Trung Quốc và tại Việt Nam là khác nhau cả trời và vực. Đức Phật không hứa hẹn mà Đức Phật hướng dẫn phương pháp để chúng ta đạt được kết quả. Hiếu kính với cha mẹ là bước đầu của nhân đạo và là nền tảng của nhân đạo. Ai bất hiếu với cha mẹ là đang bất hiếu với hai vị Phật trong nhà. Việc không hoàn thành nhân đạo này thì đừng có mong gì mà giảng sanh Tây Phương. Do đó tu hiếu kính để giúp cho cha mẹ hiểu Phật Pháp, thực tập Phật Pháp, an vui hạnh phúc trong Phật Pháp là một trong những điều kiện rất tiên quyết. Kính sờ sư trưởng gồm có hai đối tượng: thầy cô giáo truyền trao tri thức về nghề nghiệp, tri thức đạo đức và tri thức nhân sinh, nhờ đó chúng ta trở thành một người hữu dụng trong cuộc đời. Loại hai là các vị xuất gia chân chính, nhờ hướng dẫn của họ mà chúng ta có thể có tu học đúng phương pháp, rút ngắn được thời gian, không phải đi con đường lòng vòng và những con đường hứa hẹn mà vốn không dẫn chúng ta đi tới đâu. Tâm nhân từ là yếu tố rất quan trọng. Từ bi đối với các chúng sinh thứ nhất phải được thể hiện từ bi đối với con người. Không thể hiện trọn vẹn lòng từ bi đối với con người thì không thể nào giảng sanh Tây Phương. Bởi vì Kinh A Di Đà mô tả đối tượng giảng sanh Tây Phương đó đã trở thành những bậc bất thối chuyển. Bất thối chuyển thì phải đầy đủ lòng từ bi và một phần trí tuệ. Cho nên người tu học phải hướng về hòa bình, xây dựng một quốc gia phát triển bền vững, không còn tất cả các hình thái tranh chấp hận thù. Thì nhờ đó cái nghiệp này mới có thể giúp cho chúng ta đủ được chánh nhân, giảng sanh Tây Phương khi có nhu cầu. Tu 10 nghiệp lành như đã học tại đây nhiều lần, bao gồm 5 đạo đức tại gia được triển khai thành 7: không sát sanh, không trộm cắp, không ngoại tình. Riêng cái nghiệp thứ 4 đó là về truyền thông thì có thể nhân rộng thành 4 điều: truyền thông chân lý, truyền thông hòa hợp đoàn kết, truyền thông lịch sử và có văn hóa, truyền thông những gì có giá trị. Ngoài 7 điều đó ra thì tất cả những người tu phải chuyển hóa tham sân si để đạt được 3 căn lành lớn là hết tham, hết sân, hết si. Và điều này một lần nữa hoàn toàn phù hợp với Kinh A Di Đà. Các vị Tịnh Độ Tông của Trung Quốc và Việt Nam ít khi nào nói cái điều kiện quan trọng bậc nhất đó, vì phần lớn người ta sợ rằng các Phật tử không thực tập được. Theo chúng tôi, chúng ta hãy trung thành với lời Kinh Phật dạy, hãy nói những điều khó để cho các Phật tử định liệu, nỗ lực tu bài bản chứ không thể ý lại vào những lời hứa hẹn được. Nhóm 3: phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, tụng kinh điển Phật, sách tấn người khác tu tập hành trì. Thì nhóm này cũng gồm có 4 điều kiện. Phát tâm Bồ Đề tức là hướng tâm về con đường giác ngộ, và muốn như thế đó thì tất cả mọi hành giả phải tu tánh chi kiến và chánh tính. Nhờ 2 năng lực quan trọng này ta có đầy đủ các cái chánh đạo còn lại, bao gồm chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Phát Bồ Đề tâm là quan trọng bậc nhất đối với người xuất gia. Trong giáo pháp Đại thừa đó thì những người Phật tử tại gia được khích lệ phát Bồ Đề tâm. Rất nhiều người hiểu một cách lơ mơ, nghĩ rằng phát Bồ Đề tâm tức là phát tấm lòng lớn, ví dụ như ăn chay, làm lành, lánh dữ, đó không phải phát Bồ Đề tâm, đó là đang làm các phước báo và công đức thôi. Còn phát Bồ Đề tâm là hướng tâm về Bồ Đề, mà Bồ Đề là phiên âm, mà nghĩa gốc của nó là sự giác ngộ để trở thành Phật trong tương lai. Nói như thế thì chúng ta phải tu tập trí tuệ thôi, tu tập phước báo không vẫn chưa đủ. Do đó các Phật tử cần phải nghe pháp, đọc kinh, nghiên cứu sách Phật, do đó chúng ta mới giải trừ được mê tín dị đoan. Mà không đó, nếu không may mà chúng ta được hướng dẫn bởi một ông thầy hoặc một sư cô mê tín thì cuộc đời chúng ta coi như là thúi hẻo rồi, cứ đi lòng vòng trên một cái dĩa của hứa hẹn rồi không đi tới đâu hết đó. Tin sâu nhân quả được hiểu là tin và ứng dụng đạo đức. Không có người nào được gọi tin nhân quả sâu sắc mà lại sống trái với đạo đức. Do đó biểu hiện của niềm tin nhân quả là sống đạo đức nhân quả. Và người đó sẽ không thể nào vi phạm luật pháp, làm những điều săn bẫy được. Cái hành động, lời nói, việc làm, ứng xử của họ nếu không trực tiếp mang niềm vui cho ai thì không gián tiếp làm cho người khác bị khổ đau. Phải tin chắc nhân quả như thế. Vì tin nhân quả khác với tin định nghiệp, tin số phận ăn bài. Vì tin định nghiệp số phận ăn bài là một loại mê tín nguy hiểm. Đọc tụng kinh điển là điều được Đức Phật khuyên trong nhiều bài kinh. Và tại bài kinh này Đức Phật lại khẳng định một lần nữa. Đang khi đó, những người hướng dẫn Tịnh Độ Tông rất hẹp hòi, chỉ khuyên các Phật tử đọc có 3 bài kinh: kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thế giới chánh pháp rộng mênh mông, bây giờ mình chỉ đọc có 3 bài kinh giống như ta có rất nhiều các loại thực phẩm mà chỉ ăn có một loại duy nhất thôi. Ăn cái gì thường xuyên dẫn đến sự dư thừa, và do đó ta hiểu tương tự là thiếu các tố chất và chất bổ cần thiết khác. Chất bổ tâm linh cũng như thế. Ở đây Đức Phật khuyên là đọc nhiều bài kinh, chứ Ngài không khuyên là đọc kinh A-di-đà dành cho hành giả tịnh độ. Đức Phật chưa từng chủ trương pháp môn. Đây là điều mà các quý Phật tử nghe mà hơi bị sốc. Các tu sĩ chủ trương pháp môn vì mình tâm đắc một bài kinh nào đó, chỉ chuyên dạy bài kinh đó thôi. Còn các bài kinh khác mà không đọc tế, không nghiên cứu tế và không truyền bá nó. Đang khi Đức Phật thì không dạy như vậy. Vì đó đọc càng nhiều bài kinh, chúng ta sẽ có được cơ hội nắm bắt được nhiều tấm bản đồ, nhiều bài thuốc gia truyền tâm linh của Đức Phật. Có rất nhiều chứng bệnh Tây ngày nay bó tay chấm cơm, nhưng mà khi ứng dụng đông y đúng cách bởi những thầy thuốc giỏi, cho tôi giỏi, thì ngay cả bó chân cũng có thể đi được, không còn bị trở ngại nữa. Huống hồ là các bài thuốc tâm linh của Đức Phật thì giá trị trị liệu sâu sắc hơn nhiều lắm. Vậy đó, không đọc kinh là một sự lỗ lạ lớn. Sau khi du học về lại Việt Nam, chúng tôi đã có ý định giới thiệu kinh điển dưới dạng âm thanh, mà mô hình truyền đạo khá phổ biến trong thời đại kỹ thuật số, để thay thế cho các kinh bằng văn bản. Mà kinh bằng văn bản Internet thì thay thế cho kinh bằng sách vở. Bộ Kinh Tạng Bali do Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Minh Châu phiên dịch trong vòng mấy chục năm qua đã mở ra một cái phương trình nghiên cứu Phật học rất là có ý nghĩa cho người Phật tử Việt Nam và tu sĩ Việt Nam. Thì toàn bộ mấy chục tập do Hòa Thượng phiên dịch, chúng tôi đã cho phổ biến trên trang Đạo Phật Ngày Nay.com vào năm 2000. Lúc đó đang là một nghiên cứu sinh và tiền thì rất ít, chúng tôi phải tiện tặng ở trong ký túc xá rẻ mạt, mỗi một tháng chỉ có 30 đô, tiền ăn 30 đô nữa là 60 đô, so với việc ở bên ngoài đó là khoảng 250 cho đến 300 đô. Để chúng tôi còn cái khoản dư tiền và mua trang web, trả tiền hàng tháng cho dịch vụ trang web vào lúc đó là rất đắt. Việc làm này phải giấu hết các Phật tử và chùa Giác Ngộ, vì sợ khi bị biết đó, thì người ta không có cúng dường tiền mình nữa. Mỗi ngày trung bình chúng tôi phải bỏ ra đến 8 tiếng đồng hồ để làm trang web. Vì lúc đó đó, sống ở trong ký túc xá, vì biết là cấm không được sử dụng các cái phương tiện máy móc, cho nên đó, chúng tôi phải đi ra bên ngoài. Mà tốc độ đường truyền internet vào năm 2000 tại Ấn Độ là rất chậm. Đến lúc đưa một thông tin lên trên mạng chỉ có khoảng chừng 50 KB, phải mất đến 1 tiếng là chuyện bình thường. Có lẽ quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi thấy đất Ấn Độ nổi tiếng về phần mềm thế giới lại là nước lạc hậu về internet. Nó nổi tiếng là nổi tiếng ở Bangalore, một bang thuộc miền nam của nước Ấn thôi, còn những bang còn lại vẫn rất là chậm lụt, vì đây là một đất nước có dân số đông, việc mà phổ cập kiến thức như thế là không phải chuyện dễ dàng. Sau đó chúng tôi đã thực hiện âm thanh hóa Đại Tạng Kinh từ năm 2005 đến nay, thì phần Kinh Tạng Bali, Kinh Tạng A Hàm và Kinh Điển Đại Thừa đã được dịch tiếng Việt đó, gần như đã được hoàn tất. Trong thời gian qua gặp những khó khăn về địa điểm, chúng tôi đã tạm ngừng nay đã trên 3 năm nè. Hy vọng khi việc trùng tu ngôi chùa Giác Ngộ mới, chúng tôi sẽ dành riêng một cái phòng mà cách âm để tiếp tục làm cái công việc cho việc thâu âm phần luật tạng và luận tạng còn lại, để giúp cho tăng ni Phật tử Việt Nam đó không phải gặp những khó khăn về tiền bạc, tài chính, thời gian cho việc nghiên cứu và thực tập chuyển hóa từ kinh điển. Ai sở hữu xe hơi từ nhà đến nơi làm việc có thể vừa lái xe vừa nghe kinh. Các quý bà nội trợ vừa làm công việc gia đình vừa có thể nghe kinh. Và dĩ nhiên chúng ta vẫn có được giá trị tâm linh như thường thôi. Đó là cái lợi thế của thời kỹ thuật số mà trước đây chúng ta không thể nào có được. Bộ Kinh Tạng Bali do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch đó là gồm gần 40 tập. Nếu mua chúng ta cũng phải mất đến gần 20 triệu đồng. Là một người nghèo chúng ta không có cơ hội để đọc hết ngàn ấy các bản kinh được dịch và phổ biến dưới dạng sách. Internet đã làm cho chúng ta không phải tốn một đồng xu mà vẫn có thể đọc được. Cho nên phương tiện hiện đại càng phát triển thì chúng ta có phước báo hơn so với các bậc tiền nhân. Do đó đừng bỏ lỡ cơ hội đọc nhiều kinh điển của Phật, và đừng nghe các vị giảng sư Tịnh Độ Tông nhồi sọ, chỉ nên đọc tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ mà thôi. Bởi vì lời dạy đó là trái 100% với lời Phật dạy. Có thể quý vị nghe những điều mà chúng tôi nói mà khó chịu, nhưng không nói thì không được. Vì truyền đá đạo theo cách này thì Phật giáo sẽ đi đến con đường tử vong thôi. Chánh pháp mà không được truyền bá, chỉ có những niềm tin không, thì Phật giáo sẽ bị kẹt vào mê tín dị đoan, cũng giống như bao nhiêu tôn giáo khác. Và điều cuối cùng Đức Phật dạy đó là sách tấn người khác tu tập. Đây là điều mà phần lớn Phật tử tại gia tại các nước Phật giáo Đại Thừa bao gồm Việt Nam quên lãng trong vòng mấy chục thế kỷ qua. Các Phật tử trong truyền thống Phật giáo Nam Tông tại Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia đều huấn luyện con người của mình trở thành Phật tử nồi, Phật tử dòng, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gốc rễ văn hóa tâm linh đạo Phật đó không hề bị bực gốc khỏi mảnh đất quốc gia của họ. Dầu các tôn giáo nhất thần ở phương Tây bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành và Hồi giáo đang dụ đạo và cưỡng bức đổi đạo, rất nhiều các Phật tử Nam Tông vẫn giữ nguyên truyền thống tâm linh của mình. là nhờ vào truyền thống giáo dục và tâm linh nồi. Khoảng 4-5 tuổi phải cho con em mình trở thành Phật tử, sau đó cho con em mình tham gia các sinh hoạt gia đình Phật tử. Và hiện tại đó thì nhiều chùa tại thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức. Ở các tỉnh miền Trung đó, thì gia đình Phật tử rất mạnh. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu là một trong đồng sáng lập viên của gia đình Phật Quát Phổ mà ngày nay gọi là gia đình Phật tử. Đó là một cái công đức rất lớn cho giới trẻ Việt Nam. Sự ra đi của Ngài vào ngày 1 tháng 9 vừa qua đã để lại nỗi thương tiếc rất lớn của cộng đồng Phật giáo trong nước và quốc tế, vì những đóng góp to lớn của Ngài cho việc phiên dịch kinh điển Bali ra tiếng Việt và góp phần thành lập gia đình Phật tử cho giới trẻ. Con em chúng ta khi tham gia vào gia đình Phật tử đó, từ nhỏ sẽ trở thành là những người con hiếu thảo, có tinh thần tự lập, không dựa dẫm, sống đạo đức, không hưởng thụ, không ăn chê, không đàn điếm, không vi phạm luật pháp, thì chúng ta với tư cách là cha mẹ sẽ đỡ khổ rất nhiều và hạnh phúc sẽ rất nhiều. Ai thiếu vai trò này sẽ không thể nào sống hạnh phúc, và theo kinh này là không thể giảng sanh Tây Phương được. Sách tấn người thân và mọi người cùng tu. Vì đó các quý Phật tử nên phát nguyện mỗi một năm tối thiểu phải độ được một thành viên trong họ tộc của mình. Nếu họ tộc của mình đều là các Phật tử tình thành thì mỗi một năm nên phát nguyện độ được một người ở làng xóm hay là một người thân hữu ở nơi mình làm việc. Công việc đó không quá khó khăn lắm, vì đạo Phật là chánh đạo. Nền minh triết của đạo Phật được các triết gia, các khoa học gia, các nhà chính trị lỗi lạc thế giới thừa nhận là đứng đầu trong các tôn giáo. Đó là lợi thế lớn của các Phật tử. Muốn như thế thì chúng ta phải hiểu đạo Phật sâu và hiểu đạo Phật bằng chánh tín, chứ không phải hiểu bằng mê tín gì đó. Chúng ta mới đủ sức thuyết phục con cháu của mình, phần lớn ngày nay là có ăn học đến nơi đến chốn, dễ dàng tin vào đạo Phật và sống cuộc đời an vui từ đạo Phật. Cái gì cũng khuyên con em mình niệm Phật đi, trì chú đi, Phật sẽ gia hộ, đó là mê tín, đó là trái lời Phật dạy. Làm sao giới trẻ và giới trí thức cảm thấy bị thuyết phục mà đi theo được? Theo Đức Phật, bất cứ một hành giả nào muốn được giảng sanh Tây Phương thì phải đồng một lúc thực hiện trọn vẹn 3 nhóm tịnh nghiệp để giảng sanh. Chúng tôi xin lặp lại: nhóm A, thọ trì tam quy, đầy ngũ oai nghi và giới hạnh. Nhóm B, hiếu kính cha mẹ, kính thờ sư trưởng, có tâm nhân từ, tu 10 nghiệp lành. Nhóm C, phát tâm bồ đề, tin sâu nhân quả, tụng nhiều kinh điển, sách tấn khuyến tu. Đây là những điều khó mà không khó. Đối với những người nào lười biếng, muốn tu ít mà có kết quả nhiều, thì những lời dạy vừa nêu là rất khó. Thích nghe những lời hứa hẹn nhiều và chờ đợi cái kết quả từ sự hứa hẹn nhiều thì quá khó. Còn đối với những người có tinh tấn ba la mật theo Phật dạy thì đây là những yêu cầu rất cần thiết và cũng rất bình thường. Có làm thì có đạt được thôi. Trong buổi thứ tư sắp tới đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích về các nguyên nhân dẫn đến việc vãng sanh Tây Phương được trình bày trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Nói tóm lại, theo Đức Phật, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, tù ngục và cực lạc đó, nó nằm ở tâm và hành động của mỗi người. Ai sống với tâm thiện, hành động thiện và tâm lượng vĩ đại thì cái đó đang xây dựng cực lạc cho mình bây giờ và tại đây trên dương gian này, và xứng đáng hưởng được hạnh phúc. Còn ai đi ngược lại với những điều vừa nêu thì đang tự xây dựng các tù ngục để giam nhốt bản thân và làm cho mình trải qua nỗi khổ niềm đau ở đời này và kiếp khác ra. Tất cả là một cái quy trình nhân quả. Thời gian còn lại xin trả lời các vấn đáp. Câu 1. Nhiều người nói rằng từ một cúng dường nào đó dẫn đến nhiều người chết vì tai nạn giao thông sẽ kéo theo nhiều người chết nữa, chết theo tại nơi đó gọi là chết chùm, hay một ngôi nhà thuộc cung ly thì bất cứ ai ở đó cũng phải chia tay nhau, hoặc là một địa điểm nào đó làm ăn buôn bán ai cũng thất bại ế ẩm thì việc mình tiếp tục làm ở chỗ đó cũng bị ế ẩm theo. Theo tinh thần Phật pháp, xin thầy hãy cho biết quan điểm lời Phật dạy. Câu này thì có ý nhưng mà viết câu quá lụng củng. Trước nhất là đối với những cung xấu mà Trung Quốc phịa ra, những người mê tín dị đoan cho rằng đó con cháu sẽ ngóc đầu lên không nổi, nhất là cha mẹ chết vào cung ly. Và ai sợ rằng là việc ngóc đầu lên không nổi đó sẽ làm cho ngôi nhà đó xui xẻo đến trọn đời, thì hãy đem các ngôi nhà đó cúng dường cho các chùa đi, các chùa sẽ biết ơn và họ hướng phước báo cho các vị. Cái mê tín của người A là hạnh phúc của người B, giống như lỡ và bồi trong thiên nhiên vậy. Có thằng dở đỡ thằng khôn, có bóng tối mà ánh sáng được danh dự và có giá trị. Cho nên những người mê tín đã làm giàu cho các ông thầy bói, thầy pháp, phong thủy, địa lý, đồng bóng, vân vân. Người Phật tử chân chính thì không nên bén mảng đến các hoạt động đó. Và đó là điều mà Đức Phật đã dạy trong kinh Di Giáo, tức là dạy trước khi Đức Phật qua đời. Cho nên người Phật tử thì không có nên sợ những điều này. Trong thời gian nửa tháng vừa qua, nhiều Phật tử gọi lại chùa Giác Ngộ hỏi: thầy làm lễ động thổ vào ngày 1 tháng 8 nhâm thìn sáng hôm nay, thầy có coi ngày giờ không? Chúng tôi nói hoàn toàn không. Nhiều Phật tử chân dẫn Hòa Thượng A, Hòa Thượng B, chùa A, chùa C đều phải coi ngày. Tại sao thầy cả gan mà không coi ngày? Chúng tôi nói chúng tôi không dám cả gan trái lời lời Phật, vì lời Phật dạy quá đúng. Do đó khi tổ chức làm các Phật sự thì chúng tôi chỉ chọn cái ngày thuận lợi. Ngày hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 20 năm sự ra đi của Hòa Thượng Bổn Sư. Nhân sự kiện đó, việc thỉnh mời quý Hòa Thượng Tôn Túc đến dự để chứng minh là rất thuận lợi. Một công hai việc. Sắp tới khi xây dựng chùa, chúng tôi cũng chẳng phải coi ngày gì hết. Bản vẽ xong lúc nào, việc di chuyển các cốt xong lúc nào, sang bằng chùa lúc nào xong thì chúng tôi sẽ bắt đầu cho thi công thôi. Đó là trung thành với lời dạy của Đức Phật. Nếu phong thủy địa lý mà giải quyết được các vấn nạn đó, thì thế giới này không bị nạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, không có người bị chết, bị bệnh, bị khổ, bị sạt nghiệp, bị thất bại. Trong giai đoạn 5 năm vừa qua, thế giới này te tua bị các nội khủng hoảng. Có ông thầy bói, thầy tướng, thầy phong thủy địa lý nào dám dỗ ngược xưng tên mình giải quyết hết được những điều đó đâu. Chứ tôi biết một Phật tử ở Thủ Đức có một căn nhà khoảng 1.500 mét vuông, từ 10 năm nay bà bán mà bán không được. Bà đã đi đến khoảng 30 nhà địa lý và phong thủy nổi tiếng nhất của Việt Nam, tốn vài chục triệu đúc cho các ông thầy đó ăn mà ngôi nhà bà bán không được. Thầy chúng tôi lý do rất đơn giản, cái căn nhà của bà là cũ kỹ, vị trí không phải là đắc địa mà bán đến 1.800 cây vàng, ai mà mua? Đây là nguyên nhân chính bán nhà không được. Cái thời khủng hoảng tài chính toàn cầu, phần lớn các đại gia đều đổ nợ, tiền đâu mà mua nhiều như thế, mà giá trên trời như thế ai mà mua được. Không thấy rõ nguyên nhân này, chỉ có đi đúc tiền cho các ông thầy pháp, thầy phong thủy địa lý thôi, không giải quyết được vấn đề. Cho nên á, chỗ địa điểm nào bán của chủ sở hữu trước bị ế ẩm, người sau đến bán đó nó cũng có thể dẫn đến tình trạng ế ẩm, nhưng có thể không. Ví dụ cái khu vực đó là lại vắng không có khách vãng lai, thì người nào đi tới đó bán cũng bị một hậu quả tương tự thôi. Cũng có một số Phật tử ở chùa Giác Ngộ cho biết họ có nhà cho thuê, trong 10 năm qua đó thì hầu như chưa có một chủ thuê nào mà được trả đủ tiền thuê, là bởi vì những người thuê mặt bằng đó đều lỗ hết, không có tài chính đã làm cho họ bán không được. Giá tiền thuê ở Việt Nam thuộc về cao, thuộc hàng nhất nhì thế giới, thì làm sao mà đủ tiền để trả tiền thuê. Cái căn nhà đối diện với chùa Giác Ngộ 3 lầu, tiền cho thuê là 8.000 đô, hỏi chứ ai mà thuê cho nổi, các ngân hàng chưa chắc dám thuê, huống hồ là chùa Giác Ngộ. Như vậy là ai mà thuê những ngôi nhà cao như thế cũng phải lỗ thôi. Nếu ta đặt địa điểm bán ở một cái khu vực không có dân cư, hoặc là dân cư quá ít, đường một chiều, hoặc là đường không cho phép đậu xe, thì chắc chắn là cái việc bán ở chỗ đó là khó khăn hơn là những chỗ thuộc về địa điểm buôn bán. Cái đó là nhân quả, chứ nó hoàn toàn không phải là cái hậu quả của cái chủ bán trước ế thì cái chủ kế tiếp theo sẽ ế theo, chuyện đó không có. Cho nên phải sáng suốt và nhìn thấy những việc này để chúng ta không hề tính gì đâu. Còn cái việc mà một người chết tai nạn giao thông ở một địa điểm A kéo theo cái chết của những người khác cũng là một chuyện mê tín. Phần lớn những địa điểm giao tai nạn giao thông đó đều là những con đường khúc khuỷu, hoặc là quá dốc, quá gấp, dẫn đến cái tình trạng ỷ lại của người điều khiển các phương tiện giao thông. Cho nên việc va vẹt xe ở hai chiều đối nghịch là chuyện có thể xảy ra. Cho nên ở những tại chỗ đó, đó phần lớn ở nước ngoài người ta chỉ ghi cái bảng đường nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn chết người. Còn ở Việt Nam đó, ngoài cái biển cảnh báo thì người ta còn làm một cái bàn thờ nhỏ ở góc đường, với niềm hy vọng rằng là các con ma chết trước đó, nó không đi bắt mạng những người điều khiển các phương tiện giao thông về sau này. Cái chuyện đó không có thật. Con ma nào mà có thể làm được bắt mạng người khác thuộc loại là siêu đẳng, siêu siêu đẳng, có đại thần thông quảng đại, chuyện đó không có thật. Các hương linh sau khi chết đều phải tái sinh, sau vài ba giây, vài ba phút, vài ba giờ, vài ba ngày, nhiều nhất là vài ba ngày thôi, không có còn ở đâu đó mà đi bắt mạng người khác. Có muốn bắt mạng cũng không được. Khi còn sống có hai tay hai chân, có tiền bạc có thể thuê người, từ lúc còn không hại người khác được, huống hồ sau khi chết chỉ còn một cái tâm thức, lấy đâu mà làm được việc. Chuyện không có thật đó chúng ta không nên tiếp tục tin. Câu hỏi 2: xin hãy xếp giải thích từ phóng vật trong câu sau đây. Phóng vật là đường chết, không phóng vật là đường sống. Chữ phóng vật là một thuật ngữ khác của từ giải đãi hay là lười biếng, hoặc là đối ngược lại với tinh tấn. Kẻ nào lười biếng là đang đi trên con đường chết. Đó là dịch sát nghĩa trong dân tự Việt Nam. Và ai không lười biếng, tức là tinh tấn, siêng năng, theo đuổi mục đích, có lý tưởng, có lập trường, có bản lĩnh, thì đang đi trên đường sống. Và đường sống ở đây là một ẩn dụ chỉ cho thành công, hạnh phúc, an vui và đạt được những điều mà mình nỗ lực làm. Đó là một cái quy trình hoàn toàn của nhân quả thôi. Ai đơn giản nghĩ rằng niệm vào một câu tội diệt vô lượng, lại vào một lại phước tăng hàng xa, là chưa có được sự tinh tấn. Kính Phật là điều đáng nên, mà kính Phật bằng mê tín như thế là làm cho đạo Phật bị đánh giá thấp. Câu nói đó hoàn toàn không phải do Đức Phật dạy. Nó là lời dạy của một vị hòa thượng Trung Quốc, chúng tôi vì lý do tới gì không muốn nêu tên. Giữa Phật và một vị phàm tăng, ta nên chọn lời Phật dạy đảm bảo hơn nhiều. Chứ tôi nói đi nói lại những điều này cũng chỉ mong quý Phật tử phải làm sao tu bằng chánh tín, có chánh tri kiến, có chánh tư duy để tu tập chánh nghiệp, chánh mạng thì chúng ta mới có được cái chánh kết quả được. Chứ mà không đó, chỉ là thất vọng thôi. Trong 37 phẩm trợ đạo chúng ta thấy tinh tấn được Đức Phật lặp lại đến 4-5 lần. Do đó người Phật tử tại gia nào sau vài ba tháng và vài năm đi tu ở tại các khóa tu, làm Phật sự tại một số các chùa mà bỏ hết tất cả công ăn việc làm để trở thành người tu các cuộc điệu là đang tu sai đấy. Người tại gia phải tinh tấn trên con đường tại gia, người xuất gia tinh tấn trên sở trường xuất gia, đó là phụng sự. Giờ ta phải thấy rõ được hai con đường tu khác nhau để chúng ta đừng tu lạc quẻ, thì tu lạc quẻ nó sẽ chẳng dẫn đến một kết quả tích cực nào. Do đó tinh tấn nó còn liên hệ đến phương pháp tu trên nền tảng nỗ lực tu. Còn kẻ phóng dật đó, chẳng những là có niềm tin mê tín, lười biếng về bản chất và chạy theo những lời hứa hẹn ảo thôi, chứ chẳng hề có những nỗ lực thích đáng về nhân quả để làm sao mà có kết quả đối với những gì chúng ta mong đợi được. Đó là một vài điều chúng tôi xin chia sẻ nhân học cái bài đầu tiên của Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Tuần sau thì các quý Phật tử sẽ được phân phối Kinh Quán Vô Lượng Thọ từ ban cán sự lớp. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục học Kinh Vô Lượng Thọ, vốn là những bài kinh rất quan trọng của Pháp Môn Tịnh Độ Tông. Và khi học các bản kinh này xong, các quý Phật tử sẽ có thể thấy pháp sư nào giảng đúng lời Phật và pháp sư nào giảng quát phương tiện. Và hãy tự khôn ngoan mà chọn đúng con đường hành trì. Còn chạy theo lời hứa hẹn sẽ không đưa chúng ta đi đến đâu. Xin kết thúc tại đây.